Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, gần đây Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop đã tỏ ra quan ngại về những cái hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông và nói rằng Úc sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực. Nếu bà phát biểu như vậy thì chúng ta cũng có thể suy diễn rằng là Úc không thể làm được chuyện này nếu như không có Hoa Kỳ, phải không anh?
Vâng, bà Julie Bishop đưa ra cái lời phát biểu đó trong một cái bối cảnh mà người ta mô tả là khá căng thẳng và mọi người đều nín thở chờ đợi cái đường lối ngoại giao mới của tân chính phủ Donald Trump. Chúng ta cũng đã được biết rằng là ông Rex Tillerson, một người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào cái chức vụ ngoại trưởng, đã được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận vào hồi cách đây 2-3 ngày gì đó để trở thành ngoại trưởng chính thức của Hoa Kỳ. Và một trong những cái điểm nổi bật ông Rex Tillerson đã trình bày trước cái Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của Hoa Kỳ đó là về cái vấn đề Biển Đông. Và như chúng ta đã biết, ông Rex Tillerson xuất thân là một cái doanh nhân thành công từ cái công ty ExxonMobil, là một cái công ty có nhiều cái một cái công ty khai thác và buôn bán dầu lửa hàng đầu thế giới, có nhiều cái kinh nghiệm hoạt động ở trong ở các nước Á Châu, và là một cái người có những cái sự hiểu biết khá tường tận về cái vùng Biển Đông này qua những cái hoạt động của ông trong suốt gần 40 năm ở trong cái công ty Mobil. Những cái điểm mà khiến cho người ta lấy làm quan ngại, và thật ra nó đã có những cái sự quan ngại từ cái Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện khi mà cái lá phiếu bầu chuẩn thuận cho ông đạt được một cuộc cái mức hết sức là khiết khao. Ông chỉ thắng hơn một phiếu từ những cái người chống lại ông mà thôi. Do đó thì cái chuyện này nó còn khá dài và nó có thể rất là chi tiết. Nhưng mà có hai cái điểm mà ông Tillerson đã nói đến trong cái phần trình bày của mình trước cái Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ là: thứ nhất là Trung Quốc phải bị cấm tiếp tục xây dựng những cái bãi đá hoặc là những cái thực thể ở khu vực Biển Đông, và thứ nhì là Trung Quốc cũng phải bị ngăn chặn cái sự tiếp cận của họ đến những cái vùng này, vì ông coi như đó là những cái hành động quân sự hóa cái khu vực này, khiến cho cái tình hình an ninh ở trong cái khu vực nó trở nên căng thẳng, và điều đó nó không tốt gì cho tất cả mọi phía.
Nhưng mà phát biểu tại cái đối thoại Úc-Mỹ về hợp tác tại vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương diễn ra tại Los Angeles hôm 27 tháng Giêng, Ngoại trưởng Úc bà Bishop đã nói rằng sự hiện diện của người Mỹ trong suốt nhiều thập niên qua trong khu vực này đã giúp mang lại sự ổn định, và bà cũng thúc giục là Hoa Kỳ cần phải có vai trò lãnh đạo. Anh hồi nãy nói rằng ông Ngoại trưởng của Mỹ Tillerson đã có những cái phát biểu nó cũng theo chiều hướng này, mặc dù chúng ta vào thời điểm này không biết được là trên thực tế thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà không biết anh nghĩ như thế nào khi bà Bishop, bà vẫn khăng khăng rằng là Úc không ngã về phía nào cả trong những cuộc tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc ở tại Biển Đông.
Vâng, từ trước đến nay Úc vẫn luôn luôn giữ cái lập trường là không đứng về bên nào trong cái cuộc tranh chấp về chủ quyền. Đó là một cái khẳng định của nước Úc. Tuy nhiên nước Úc cũng bị đặt vô một cái vị thế khó xử khi một bên là một cái đồng minh chiến lược của mình từ lâu đời về mặt an ninh quốc phòng, và một cái bên khác là một cái nước đối trọng hay là một cái nước đối tác về thương mại quan trọng hàng đầu của mình trong lúc này là Trung Quốc. Thưa quý vị, rõ ràng bây giờ người ta không cần phải nói là một cái thế lực này, một cái nước nào đó có thể chiếm lãnh hoặc là khống trị cái khu vực. Người ta chỉ thẳng tên cái Trung Quốc, bởi vì không còn ai khác ngoài Trung Quốc có một cái tham vọng như vậy. Cái quan điểm của Úc được đưa ra như vậy, và chỉ một ngày trước khi tân Tổng trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là tướng James Mattis đi thăm hai quốc gia Á Châu đầu tiên, đó là Nhật Bản và Nam Hàn. Thưa quý vị, ông là cái người đầu tiên ở trong nội các của chính phủ Donald Trump đi công du. Và cái điểm đến của ông không có gây ngạc nhiên cho ai hết, mà còn làm củng cố thêm một cái lý lẽ, hay là trong những cái bài diễn văn nhậm chức của ông Donald Trump, là nghĩa là củng cố cái niềm tin của các bạn cũ, tăng cường thêm cái niềm tin đối với các cái bạn mới, và đồng thời cứng rắn hơn đối với những cái người mà bị coi như là đối thủ của mình. Cái việc ông tướng 4 sao đi đến Nhật Bản và đi đến Nam Hàn, nó cũng nằm trong cái mục đích đó. Trong khi đó, song song với những cái cuộc vận động ngoại giao đến các cái nước đang nghiêng ngả, thí dụ như là Philippines, thí dụ như là Malaysia chẳng hạn, nó chứng tỏ cái sự trở lại của Hoa Kỳ ở trong cái vùng Biển Đông. Người ta không có phải lạc quan một cách vô căn cứ về những cái điều gì hết, nhưng mà rõ ràng chúng tôi đã thấy những cái dấu hiệu chớm khởi đầu trong chỉ mới 2 tuần lễ đầu tiên nhậm chức của ông Donald Trump về cái sự tái xuất hiện trở lại của Hoa Kỳ ở vùng Biển Đông. Trong những cái tháng cuối cùng cầm quyền của Tổng thống Obama chẳng hạn, người ta đã có những cái câu chuyện nó có vẻ tiếu lâm, nhưng mà nó thật, đó là họ cho rằng là cái tổng hành dinh của cái khối NATO, thưa quý vị, cái khối NATO là Minh ước Bắc Đại Tây Dương, mà nó tặng bên kia cái quả địa cầu lên. Nhưng mà họ nói rằng cái tổng hành dinh của cái khối NATO đã chuyển về Biển Đông. NATO, thưa quý vị, là cái chữ tắt Minh ước Bắc Đại Tây Dương, nhưng mà theo bây giờ họ diễn dịch là no action, talk only, tức là không có làm gì cả mà chỉ nói thôi. Người ta cho rằng là có thể ông Obama sử dụng nhiều cái biện pháp ngoại giao hơn là cái sức mạnh cơ bắp về quân sự để có thể dằn mặt Trung Quốc trong cái vùng biển này.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, theo ý kiến của cá nhân tôi thì sở dĩ bà Bishop một lần nữa khẳng định cái chính sách của Úc trong vấn đề Biển Đông là sẽ không đứng về phía nào hết. Như vậy cũng cho thấy là Úc đánh giá cái vị trí, cái vị thế của Trung Quốc ở trong khu vực là rất quan trọng, nếu không nói là cái tầm quan trọng đó càng ngày càng tăng. Trung Quốc dự kiến sẽ quan trọng cho kinh tế Úc hơn là Hoa Kỳ. Đó là cái nhận định của một số kinh tế gia vừa mới công bố trong tuần thôi. Bởi vì họ cho rằng cái sự tăng trưởng về kinh tế của Úc á, nó chi phối bởi những cái yếu tố trong khu vực thôi, chứ không phải là quốc tế. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao họ lại đưa ra cái nhận định đó. Bởi vì lấy thí dụ như thị trường chứng khoán ở Trung Quốc mà có chuyện gì thì nó đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường chứng khoán ở Úc đâu chẳng hạn. Trong khi đó, bất kỳ cái gì xảy ra ở phố Wall ở New York thì lập tức là nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Úc liền.
Thưa quý vị, thì có lẽ là cái câu phát biểu của bà Bishop phải được hiểu trong hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái nghĩa chính trị và cái nghĩa thứ hai là nghĩa kinh tế. Trong cái nghĩa chính trị, khi mà bà nói Úc không có đứng về phe nào trong cái cuộc tranh chấp hay là trong cái cuộc xung đột về vấn đề chủ quyền, thì rõ ràng là bà đã cái lập trường của Úc một cách khá vững vàng, khá xác đáng. Nhưng mà cũng một cái nghĩa ngầm ở trong đó cũng đồng thời chỉ ra là Úc đang đứng ở phía nào. Thưa quý vị, ở trong cái vùng Biển Đông là một cái vùng nó bị khoanh ra, đúng ra là nó bị tuyên bố cho chủ quyền bởi Trung Quốc bằng một cái đường lưỡi bò chín đoạn như vậy. Và một khi mà tòa án trọng tài quốc tế trong một cái phán quyết hồi giữa năm ngoái đã nói rằng là cái đường lưỡi bò này nó không có một cái tư cách, không có một cái giá trị pháp lý quốc tế nào cả, thì do đó Úc có cái quyền đi lại một cách tự do về hàng hải cũng như là hàng không trong cái khu vực này, thì điều đó nó mặc nhiên nó xóa bỏ cái lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về cái đường lưỡi bò rồi. Thành ra khi mà Úc nói Úc không có đứng về phía nào trong cái cuộc tranh chấp về mặt chủ quyền, có nghĩa là Úc đã bác bỏ cái lời tuyên bố về cái chủ quyền trong cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc rồi, mặc dù đây là một cái lời tuyên bố nó có mang tính cách ngoại giao hơn để khiến cho Trung Quốc không bị phật lòng. Người ta không thể nào phủ nhận được cái vai trò càng ngày càng quan trọng hơn, có cái sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn của Trung Quốc ở trong khu vực. Và không phải chờ đợi đến một cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương thành hình thì người ta mới thấy rằng là Trung Quốc có những cái đối sách khác. Họ đã lập ra những cái gọi là cái ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu, hoặc là đã ký kết với nhiều nước khác để thành lập một cái con đường tơ lụa ở trên biển cũng như là ở trên đất liền vân vân, nhằm để phá thoát cái vòng vây mà TPP. Có lẽ là cái thời điểm chúng ta nói chuyện bây giờ thì cái TPP nó đã trở thành một cái câu chuyện nó có tính cách quá khứ rồi. Nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc cũng không dễ dàng ngồi yên để mà nhìn cái sự trở lại của Hoa Kỳ để làm mưa làm gió, hoặc là ít ra là có một cái ảnh hưởng lớn ở trong cái vùng Á Châu Thái Bình Dương như ngày xưa nữa. Ngày xưa chúng tôi nói là ở cái thế kỷ trước, ở những cái năm cuối cùng, ở những cái thập niên cuối cùng của cái thế kỷ trước. Và do đó Hoa Kỳ, mặc dù là cái đường lối đối ngoại của ông Donald Trump qua những cái lời tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson chẳng hạn, vẫn là cam kết với các cái quốc gia đồng minh của mình ở Á Châu, nhưng mà đồng thời có đang gặp phải một cái sự đề kháng khá mạnh mẽ. Và trong cái vai trò của nước Úc, bà Julie Bishop cũng phải cái lựa chọn cái con đường đi của mình, và cái lời tuyên bố của bà nó phản ảnh cái vị trí khá tế nhị của Úc, nhưng mà đồng thời nó cũng khá rõ ràng là Úc không thể hy sinh cái quyền lợi thương mại bằng cái sự trả giá của an ninh quốc phòng của mình.
Nói như anh thì tôi có thể hiểu như thế này không? Là đứng về mặt kinh tế thì rõ ràng Úc sẽ đứng về phía Trung Quốc. Nói đứng về phía Trung Quốc thì cũng không hẳn là như thế.
Trung Quốc là một đối tác quan trọng thương mại số 1.
Bởi vì cái đó trên thực tế nó là như vậy.
Yeah.
Kim ngạch song phương vượt trên 150 tỷ Úc kim một năm.
Wow.
Trong khi đó Nhật á, là chỉ có 70 tỷ đô la một năm. Rồi thứ ba mới đến Hoa Kỳ, 60 tỷ đô la một năm thôi. Thì rõ ràng là nếu như anh mua bán với một cái nước mà có kim ngạch song phương
hơn gấp 2 lần, yes.
Gấp 2 lần như vậy thì rõ ràng là phải quan trọng hơn là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta có thể hiểu rằng rõ ràng là nó đồng nghĩa với cái chuyện là cái vai trò của Trung Quốc sẽ lớn hơn so với Mỹ ở trong cái nền kinh tế của Úc.
Vâng, Trung Quốc càng ngày còn có cái tiếng nói có ảnh hưởng hơn đối với Úc, đặc biệt là trên các cái phương diện giao thương giữa hai nước. Đây là một cái điều mà ai cũng không thể chối cãi được. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái con số thống kê về những cái khối lượng bất động sản mà bán cho Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là những cái khoáng sản thô được bán cho Trung Quốc chẳng hạn, và đây là những cái nguồn thu khổng lồ, đây là một cái sự bảo đảm cho cái sự phát triển liên tục của kinh tế, cho cái sự bảo đảm cho cái sự công ăn việc làm của người dân Úc ngay ở trên chính nước Úc này. Và do đó người ta, bất cứ một cái chính trị gia nào mà có tỉnh táo và có suy nghĩ đều không thể gạt bỏ anh Trung Cộng ra để đi hẳn với lại anh Hoa Kỳ chẳng hạn. Và cũng ngược lại thì về mặt an ninh quốc phòng, người ta cũng không thể nào mà gạt bỏ một cái người từng là đồng minh của mình từ bao nhiêu năm nay và đã có nhiều cái sự nghĩa là hợp tác với nhau trên các lĩnh vực như là tình báo, trên các lĩnh vực như là quân sự vân vân á. Thì nói cho cùng, Úc đang ở một cái vị trí mà tiếng Anh nó gọi là cái hòn đá bị kẹp giữa hai vách núi á.
Nhưng mà nếu mà anh hiểu một cách lạc quan hơn thì cũng có thể là Úc đang ở cái vị trí của một ngư ông chờ thủ lợi. Bởi vì nếu như Tổng thống Donald Trump, như trong lúc vận động bầu cử, ông ta đã nói rằng là ông sẽ có những cái biện pháp mạnh về mặt kinh tế đối với Trung Quốc, chẳng hạn như thậm chí còn dọa tăng thuế quan đối với hàng xuất cảng của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Thì nếu như mà những cái gọi là chiến tranh thương mại đó mà nó diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì rõ ràng cái nước mà Trung Quốc nhìn đến sẽ phải là Úc thôi. Thứ nhất là về mặt địa lý ở gần với Trung Quốc hơn. Thứ hai, vốn đã là có một cái mua bán trao đổi rất là tốt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ Trung Quốc sẽ không buông Hoa Kỳ được. Bởi vì nếu như chúng ta đem so sánh thị trường ở Úc và thị trường ở Hoa Kỳ đi, dân Úc ít quá anh, thì làm sao mà có thể tiêu thụ hết được hàng hóa của Trung Quốc?
Và đó là chính là cái lý do người ta thấy tại sao trong nhiều tuần lễ vừa qua ông Tập Cận Bình đã im tiếng. Trung Quốc chưa có đưa ra một cái phản ứng nào về những cái chính sách mới của Hoa Kỳ cả. Đây là một cái điều mà khá thú vị và quan trọng mà chúng ta còn cần phải để ý đến. Mặc dù rằng là lâu nay chúng ta vẫn thường nghe đến là hễ mà ai động đến Trung Quốc động đến một cái chuyện chủ quyền, động đến một cái chuyện kinh tế của Trung Quốc, động đến cái vấn đề nhân quyền từ Trung Quốc v.v. là Bắc Kinh xù lông lên liền, là sẵn sàng phản ứng và sẵn sàng dập những cái nguồn tin đó hoặc là những cái lời đe dọa từ, hoặc là phê bình tương tự như vậy. Nhưng mà đến khi ông Trump lên, những cái lời, những cái ngôn từ của ông còn có thể nói là mãnh liệt, còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, nhưng mà gần như là Trung Quốc chưa có những cái phản ứng gì đáng kể. Người ta nghĩ rằng là có thể với cái bản tính thâm trầm của cái người Á Châu, ông Tập Cận Bình đang thu mình lại, đang nhìn quanh để xem cái tình hình như thế nào trước khi có một cái sự đáp trả lại đối với ông Donald Trump chẳng hạn. Và một cái hình ảnh mà người ta mình có lẽ là khá thú vị nữa mà mình nhìn sang thế giới bên ngoài rộng hơn một chút xíu, là người ta nói là đây là cái thập niên này, hay là đúng là cái năm này 2017 là có thể là cái đấu trường của ba cái đấu thủ mà người ta chưa biết là mèo nào sẽ cắn miểu nào. Đó là một ông Donald Trump ngông cuồng, một ông Putin hết sức là gian hiểm, và một ông Tập Cận Bình cũng là một cái người nghe là thâm trầm và có thể có nhiều cái mưu trước khác.
Ông đang phải luyện công, cũng giống như tôi với anh, hàng tuần phải luyện công để lần cuối tuần có thể hầu chuyện với quý vị như thế này. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.